This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth.
KRVA, Cockrell Hill.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng, 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý khán giả xin chào, chào mừng quý khán giả đến với chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Chào Phương Nguyên.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy và chào Khôi Nguyên. Chị Vũ Thanh Thủy thì là biết đi đâu về rồi đó và đi bằng cái gì đó. Còn Khôi Nguyên thì cứ nói là đi qua này Dallas thăm và đi bộ thì tới bây giờ cũng chưa có tới nơi đó. Phải không Khôi Nguyên và chị Vũ Thanh Thủy?
Trước hết thì xin kính chào tất cả quý khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình cũng như chào cô Thu Nga và cô Vũ Thanh Thủy.
Hồi trước có mỗi mùa hè thì có nhiều gia đình hay có thói quen đó là lái xe chở toàn bộ gia đình lên xe, xong rồi đi dọc để đi thăm bà con nơi này nơi kia, đi qua những cái thắng cảnh trên những cái tiểu bang đi qua để mà thăm viếng. Nhưng mà lần này xong đã quá trình, thành ra nhiều người lại đi chuyển qua, đi qua cái thú, đi bằng tàu hay từ Jefferson đó chị Thu Nga. Một trong những cái lợi điểm của người dân Houston đó là nằm ngay cái cảng Jefferson. Mà bây giờ cảng Jefferson càng ngày càng rất nhiều tàu đổ về đây. Và khi họ đổ về đông như vậy đó, họ dành cho hành khách. Thành ra họ có những cái giá rất là rẻ. Nhiều khi mình rẻ thấy mà tính ra cái nếu mà chỉ tính cộng trừ nhân chia hết mọi thứ này mà là ngày nhá tiền xăng nhớt nếu mà đi bằng xe, rồi tiền ăn đường, rồi phải ở khách sạn, hay là đi bằng máy bay thì tốn tiền máy bay, nếu là tiền khách sạn thì bây giờ kinh hoàng. Chị có thể tưởng tượng khách sạn ở tại Jefferson này đấy chị Thu Nga, một đêm đó là từ 200 tới 400 đồng cho một đêm ở tại khách sạn.
Trong
khi mà trong lúc đó nếu mà lên một cái tàu biển đó thì là mỗi người đó tính hết khoảng chừng chưa tới 100 đồng, vừa ở vừa ăn ngày 3 bữa, rồi bao nhiêu thứ nào là coi show, rồi bao nhiêu trò chơi. Con nít thì có người baby sit, nó có những cái lớp dành cho từng cái lứa tuổi của trẻ con. Thành ra bây giờ rất nhiều gia đình hay đổ nhau đi lên các những cái chuyến khu cho chị Thu Nga. Thành ra chúng tôi thì tại vì cũng có khách hàng cũng là một cái hãng khu, thành ra họ mời đi thì đi một vòng nơi này nơi kia mới thấy trời ơi sao mà bây giờ những cái khu sở cũng tràn ngập con nít. Chúng tôi mới vừa một cái khu từ bên Florida về đó, là cũng thấy trên tàu con nít quá trình là con nít chị Thu Nga ơi. Vì vậy càng ngày hồi xưa thì người ta bảo chỉ những người già mới đi cruise thì đúng, những cái và những cái mùa khác không phải mùa hè đó, không phải những cái ngày nghỉ lễ đó thì đúng, chúng ta sẽ chỉ thấy những người đã về hưu rảnh rang có thì giờ thì mới đi cruise. Nhưng mà trong mùa hè này đó thì cha mẹ chọn cái chuyện đi khu sẽ đem con cái theo rất là nhiều, nhất là những cái người mà ở những cái nơi như Houston là ngay vùng có hải cảng, hay bên Florida thì có tới 4-5 cái hải cảng khác nhau ở bên Florida, thành ra tha hồ cho phụ huynh ông bà cha mẹ ở bên đó để chọn đưa con em thì được xách con lên tàu một cái, thế là khỏe luôn chị Thân Nga, khỏi lo nấu nướng ăn uống, khỏi lo baby sit luôn, hàng ngày là các em có những cái group, những cái nhóm tập họp theo tùy theo từng lớp tuổi thì tụi nó vui chơi với nhau hoặc nó cùng đi tắm đi đủ mọi phương tiện. Nghe thì có vẻ như là trời sao sang trọng tốn kém lắm, nhưng mà ngồi cộng trừ những chia ra đó thì thấy nó là cái cách du lịch rẻ nhất trong cái thời đại lạm phát bây giờ đấy chị Thu Nga.
Nghe nói mà dài ghê hẳn là phải không, cô Quyên? Bà già ngồi đây cũng đâu có leo được lên trên tàu. Cái người trẻ mà có con nít cũng đang ngồi đây nói chuyện có leo lên tàu bao giờ đâu. Nhưng mà thế nào rồi cũng nghe chị Thủy nói thì cũng đi. Nhưng mà cái cách mà, cái giá biểu mà chị Thủy vừa nói đó, thì cái giá tiền là lên tàu mà chỉ có trăm mấy hai trăm thì những người mà gọi là thân chủ lâu năm như chị Thủy thì mới có, chứ không có nghe cái giá đó. Và một điều nữa đó là nếu mà đi tới Galveston mà phải trả tiền 200 tới 400 để một đêm để chờ đó lên tàu thì có bộ không được rồi. Chắc là phải dùng nhà chị Thủy làm cái hotel qua đêm rồi mới lên tàu, nhưng mà chắc là vé tàu này cũng phải nhờ chị Thủy mua, chứ làm sao mà có rẻ như vậy được. Khôi Nguyên đã dẫn các cháu đi chưa? Nghe cô Thủy nói thấy hấp dẫn quá phải không? Mà mình còn ngồi đây đây nè.
Đúng đúng như cô Thu Nga nói thì Khôi Nguyên cũng hơi tỏ vẻ nghi ngờ, tại vì có thể cái giá đó là dành cho những membership
đúng
là từng đi lâu rồi hoặc là đã từng tham gia những cái chuyến đi trước thì mới có, chứ nếu mà những chân ước chân ráo vô thì chắc không có giá đó đâu hả cô Thủy?
À, có chứ Khôi Nguyên với chị Thu Nga, nếu mà trong những cái mùa không phải mùa hè đó thì một cái chuyến đi mà 7 ngày đó thì sẽ tốn khoảng chừng nhiều khi có 200-300 đồng thôi cho một người. Tuy nhiên cái này họ tính theo từng người, mà một chiếc cabin là hai người. Tuy nhiên có con nhỏ như Khôi Nguyên đó, con dưới 12 tuổi thì đi free, gọi là free nhưng mà nó cũng phải đóng cái tiền tắc đi free đấy, khoảng chừng 100 đồng một đứa. Nhưng mà tính coi cha mẹ 200-300 rồi 200-300 cộng với tắc phí nhiều nữa thành sẽ khoảng 300-400 một người, mà đi 7 ngày trời. 7 ngày ăn uống ngày 3 bữa, bao nhiêu loại thịt ăn buffet cũng có, mà ăn cái kiểu hamburger hot dog cũng có, hay là ăn pizza cũng có, rồi còn hoặc là ngồi ăn bữa nào cũng ngồi ăn, có người service cái kiểu mà lại đủ mọi món, nào là món appetizer cho tới món chính, rồi thì dưa tha hồ chọn lựa, thì là quá thích là thực sự là rẻ. Tại vì chị tưởng tượng các chị Thu Nga, nếu mà chị đi nghỉ hè chị ở khách sạn đó, dù là ở chung nhưng mà bây giờ khách sạn họ cũng kỹ lắm. Họ chỉ cho ví dụ có hai người ở chung, một người thứ ba ở đó là họ cũng tính thêm tiền rồi. Chứ không phải dễ dàng như hồi xưa mướn một cái phòng khách sạn là họ ở 8-9 người, tính không cho ai nghe, không cho ai nói. Bây giờ không có được cái đó nữa. Thành ra thật sự ra ngồi tính ra đấy, chúng tôi làm một con tính rất là kỹ. Lúc nào cũng nghĩ về quý sinh giải, nhất là những người mà không có cơ hội đi đâu đó. Cho nên cứ rủ chị Thu Nga hoài, rồi cũng rủ Khôi Nguyên hoài, là hãy đem gia đình đi chơi một chuyến thử mà xem. Tính ra không phải là đắt đâu. Mình nghe cái giá mùa hè này đó, thì mỗi người sẽ phải tốn khoảng chừng 400-500. Đó là cái tiền mà họ quảng cáo cho một cái vé của người lớn, cộng vào thêm cái taxi phi nữa là coi như khoảng 500 đồng một người đi. Con nít thì là chỉ đóng có 100 thôi, thì hai vợ chồng đó như vậy là 1.000 đồng, hai đứa con nít đó là 1.200, lên một cái chuyến tàu từ ACG là cover hết tất cả, mọi chuyện đều được bao hết. Nghe tới 1.200 thì chắc đối với những cái tính giả nào sống bằng cái đồng lương cố định thì cũng thấy là một con số lớn. Nhưng mà nếu mà một năm quý vị để ra mỗi tháng để ra được 100 đồng đó, thì là đến một năm là cả gia đình dư sức có cái cơ hội để mà đi. Và lại một gia đình 1.200 thì nếu mà ở khách sạn ấy, thì cách chỉ ở được 4 ngày là đã hết tiền. Mà nếu vừa ở mà lại vừa ăn nữa đó, tốn kém tiền ăn và tiền xe cộ xăng nhớt nữa đó, thì chắc là sẽ chỉ đi chơi được có 3 ngày là cũng đã hết cái số tiền này rồi. Trong khi lên một cái tàu là như vậy, là đi được 7 ngày trời, thăm bến này, mỗi ngày thăm bến này, ngày kia thăm bến kia, xuống tắm biển, đã đời. Khôi Nguyên ơi, chuyện anh chị không nha.
Wow, Khôi Nguyên nghe cô Thủy nói giống như là mấy người mà mình đi mua xe ở hãng xe không? Lúc đầu thì mới nghe cái chỉ có 100-200, sau cuối cùng thành ra 1.200. Nhưng mà sao ngộ vậy? Sao cái số tiền mà giống như là họ dán ở trên cái sticker là chỉ có 15.000. Đó hồi mình mua cái xe ra khỏi cái chỗ đó đó là tức là thành ra 30.000. Nhưng mà thì như là chị Thủy nói là 1.200 thì nó cũng còn rẻ, là tại vì tới 7 ngày. Chúng tôi cũng có đi cruise cũng đâu cũng được 2 lần thôi, chứ không có đi nhiều giống như chị Thủy. Nhưng mà chúng tôi chỉ thích là khi mà leo ra khỏi tàu xuống bến để mà đi chơi thôi, chứ thật tình mà cứ lênh đênh ở trên biển, rồi đi ăn hết buffet, rồi tới ăn ở trong cái restaurant lớn, rồi là ăn buffet, rồi cái điều đó thì thật tình ra thì nó cũng boring, nhưng mà có nhiều người mê lắm. Đó là chị Thủy chẳng hạn, và chúng tôi có những người bạn là every time you turn around là họ trên là cái cruise, tại họ nói rằng họ chẳng có phải làm gì hết mà lại có người serve hàng ngày, cho nên có nhiều thích người thích lắm. Nhưng mà cái chân mà hay đi tới đi lui mà hay mà nghĩa là đi chứ còn mà ngồi ở một chỗ ăn á thì là cũng boring lắm. Họ không biết có Khôi Nguyên có enjoy trên tàu hay là muốn đi ra khỏi cái bến để mà mình có thể là đi thăm danh lam thắng cảnh, hay là cũng thích ăn để nhiều. Để mỗi lần mà mấy người mà đi cruise về á thì hình như là họ thêm 10 pound nữa đó cô Nguyên ạ.
Ăn nhiều thì chắc không thích, nhưng mà tại vì cũng Khôi Nguyên cũng chưa có đi cruise bao giờ nên không biết ở trên tàu nó có cái gì. Có thể là nhiều người thích lên đó tại vì coi show, đánh bài hoặc là đi swimming pool, chơi những cái trò chơi mà con nít nó thích chơi, những cái đường ống mà xoay vòng vòng để rơi xuống hồ nước đó, thì nó thích cái đó thì có thể là họ thích. Nhưng mà tại vì cũng không có rõ, tại vì chắc là có thể là mỗi một tàu nó sẽ có những cái activity, những cái vui chơi khác nhau, phải không cô Thủy?
Bây giờ ví dụ đây này, chúng tôi đang lên một cái website điển hình đó ở ngay tại Houston này đó, để cho nếu mà muốn đi đó cứ vào vacationtogo.com. Chúng tôi đang vào, chúng tôi coi trong tháng 8 nhé, 14 tháng 8 tức là vẫn còn là trong mùa hè, thì chuyến tàu Liberty of the Sea đó 7 ngày trời, đi cái giá vé interior cabin đó, interior cabin tức là một cái cabin mà trong đó thì có thể ở 2 người hoặc có thể ở 4 người. Nếu mà có hai đứa con thì họ nó có những cái giường, họ làm hay lắm, trên tường kéo xuống hoặc là trên trần kéo xuống, và thành có 4 cái giường cho 4 người, 346 đồng một người, chưa kể tiền thuế còn nữa là thành 446 đồng nhá. Nhưng mà con nít dưới 12 tuổi thì là chỉ phải trả tiền 100 đồng thuế thôi, không phải trả tiền kia. Thì 14 tháng 8 rõ ràng 346 đồng một người. Xong rồi cái tàu Liberty of the Seas này đó, mỗi tối nó đều có show nhảy múa ca hát giống như ở Las Vegas vậy đó. Và đôi khi lâu lâu nó có được những cái show có vẻ acrobat giống như xiếc á, hay là magic rồi hát. Xong rồi nó cũng có cái show ice skating. Riêng cái tàu Liberty of the Sea nó có một cái studio trong đó là ice skate. Không thể tưởng tượng được, hôm trước chúng tôi quyết định đi, không ngờ được một cái tàu tương đối nhỏ đi từ Charleston như vậy mà nó có cái ice skating mà mình coi giống như là thể thao gia Olympic biểu diễn vậy đó. Đẹp tuyệt vời, nhất là lại quần áo thể thao gia thì chỉ mặc có một cái bộ quần áo rồi trượt thôi. Nhưng mà đây nó có nguyên là một cái show, rồi nó biểu diễn rồi đủ mọi thứ, rất là đẹp. Ở ngay trên cái tàu Liberty of the Seas này của hãng Royal Caribbean. Rồi nó lại con nít nó có những cái chỗ mà nó để leo núi đó. Những cái dĩ nhiên cái leo núi là leo núi tường giả, lâu lâu chúng ta thấy những cái festival đó họ hay có, hay là đôi khi các nhà thờ hay các chùa mà có đại có hội chợ thì hay có dựng những cái núi giả như vậy. Nhưng mà cái núi này ở trên tàu nó cao hơn nhiều, nhưng mà nó rất là an toàn tại vì có những người professional họ cột dây cho các em để cho các em leo lên như vậy. Rồi nó có những cái nó có nhiều cái hồ bơi khác nhau, rồi có những cái slide mà để nước đó trượt nước xuống rất là cao từ trên cái đầu tàu mà xuống bên dưới này, thành ra nó uốn vòng số 8 như thế này nè, con nít kể ơi nó chơi nó la hả rầm rất là đặc biệt, cho nên không có thiếu đồ để mà chơi. Còn nếu mà chị Thương Nga bảo ở những người trẻ thì đi thấy cùng chân cùng cảnh, không hẳn như vậy đâu chị Thương Nga, là bởi vì đó thì những ngày chúng ta xuống bến, ví dụ như đây bị 7 ngày nè, thì 3 ngày người ta đi ở sea, 1 ngày người ta xuống ở cái bãi Rosen Honduras, 1 ngày xuống ở Costa Maya, 1 ngày xuống ở Cozumel, là cứ buổi sáng thì xuống biển đi ra, nếu mà có thể đi ra những cái bãi biển ngay địa phương đó, là nó có những cái shadow, nó trả đâu 3-4 đồng một người đó, là đi ra cái bãi biển và đem con cái xuống nó tắm. Hoặc là ngay cả trên cái hải cảng xung quanh cái bãi đó, nó cũng có những cái swimming pool. đó ra để cho con, để cho mọi người có thể xuống và tắm ở ngay đó để nhìn ra biển được. À, có những cái trò chơi không có, những cái cuộc đi chơi khi mà xuống đến thì không có mất tiền. À, kể cứ lên tàu thì thấy người ta dù mua mấy cái excursion thì cứ phải mấy chục đồng, 100 đồng một người, mình thấy tốn phí. Nhưng mà chúng tôi đi với tính cách bán phí để mà tìm hiểu cho kỹ, để mà chia sẻ lại với quý khán giả đó, thì thấy chẳng có mất đồng xu nào hết đó. Mình đem tay chai nước nhá, xong rồi mình đi xuống dưới tàu, đi vòng quanh xung quanh cái khu vực hải sản đó, là có thể đi bộ được, em cũng đi bằng walker cũng được. Xong rồi cái là rồi sau đó là mình xuống một cái bãi nào đó ngồi tắm, rồi cái buổi trưa cái mình chờ đi tàu, mình ăn nhẹ trên tàu. Dù là cái là ngày tàu xuống bến thì là trên tàu khách tiện, ăn vẫn mở cửa tha hồ, muốn ăn gì thì ăn, tất cả là kèm hết trong đó, inclusive hết trong đó. Còn ba cái ngày mà học sinh đó không có xuống bến được đó, cùng chân cùng cẳng, thì nó có nguyên một cái chim khổng lồ để cho chị Thu Nga tha hồ mà tập ở trong đó. Chưa kể nó có mấy cái swimming pool khác nhau để mà chị tha hồ xuống bơi, xuống tắm aquatic, hoặc là nó có những cái lớp, những cái nó gọi là line dancing đó, người ta dạy mình aerobic hoặc là nhảy theo cái kiểu này nhạc mà để cho tập thể dục. Cả hàng chục người, hàng trăm người cứ đứng thế ở trên bong tàu đó, lại có một cái người mà tập cho theo cái điệu nhạc, nhảy qua nhảy lại cái trái cái phải, là một hình thức tập thể dục. Hoặc là có những cái lớp dạy mình cách xếp khăn bàn như thế nào, dạy tỉa hoa làm sao, hay là xếp khăn lông thành hình con thú. Nó có rất nhiều cái activity khác nhau, những cái sinh hoạt khác nhau ở trên tàu. Cái này chúng tôi không quảng cáo riêng cho Royal Caribbean hay là con tàu này. Đây là chỉ có mở cái website Vacation to Go ra, chọn đại ra một cái ngày tiêu biểu để mà có được cái giá tiền chính xác và có được những cái sinh hoạt chính xác để mà nói với chia sẻ với chị Thu Nga và anh Khu Nghiên và quý thính giả thôi. Bởi vì càng ngày chúng ta càng thấy là sau cái cơn đại dịch ra đó, nhìn lại cái cuộc đời rất là ngắn ngủi. Chúng ta biết mất biết bao nhiêu người bạn bè ở những cái lứa tuổi rất là trẻ ra đi, và bây giờ sau cơn đại dịch này lâu lâu cũng thấy có những người bạn trẻ tuổi rất trẻ, chị Thu Nga, mà tự nhiên cái từ giã chúng ta ra đi, cuộc đời quá ngắn ngủi. Thành ra cái quan trọng nhất chỉ còn là gia đình thôi, gia đình, và làm sao mà tận hưởng tất cả những cái thời giờ chúng ta còn lại bên nhau. Thì chúng tôi thấy rằng, nhất là với cái hoàng, đây là một cái hoàn cảnh riêng, từ sau khi mà 5 năm qua, khi mà anh Phục bị sốt đó, không có đi di chuyển một cách mạnh khỏe tự do như xưa nữa, thành ra phải hạn chế lại đi bằng những cái phương tiện nào để mà không có đòi hỏi nhiều sức lực, thì chúng tôi mới tìm ra là cái cruise này đó là cái điều tốt nhất. Chưa kể rằng nếu một con cái mà muốn đãi cha mẹ đó, bút một cái scooter của chị Thu Nga đó, hiền cho mấy đứa con bút một cái scooter ở trên tàu 7 ngày như vậy, thì hình như họ trả 175 đồng. Là như vậy là bà nội bà ngoại Thu Nga là có cái scooter chạy từ đầu tàu đến cuối tàu, anh Phục là chạy biết một cái là không có còn tiền đâu ra nữa, cô nghe nào.
Dạ thì mỗi người mỗi ý thích thôi, có người thì thích đi cruise, có người thì chỉ thích đi du lịch thôi, thì cái đó là tùy. Nhưng mà nói về cruise thì chúng tôi thấy là dạo này cũng có nhiều người lắm, thì giống như chúng tôi nói đã đi 2 lần rồi, thật tình thì chúng tôi lại không thích ở trên cruise, mà chỉ thích cái lúc nào ban ngày thì nghỉ được ở cái bãi biển nào đó, rồi mình đi thăm chỗ này chỗ kia, thì cái đó là thú vị hơn. Và ban đêm thì tàu chạy là phần đông như vậy, nếu mà chúng ta đi du lịch bằng tàu thì cứ ban ngày nghỉ và ban đêm thì tàu chạy. Rồi cái người nào mà muốn mua về cái hướng mà có cái cửa sổ hướng ra biển thì mình nhìn được cái cảnh, còn cái người nào mà có balcony nhìn ở trong tàu thì thấy cái cảnh lúc nào cũng vậy, tại ở phía dưới thì nó có những cái tiệm tùng gì thì mình thấy như vậy. Còn tập thể dục này không đâu, đã đi tới đó rồi mà còn tập thể dục nữa, tập thể dục ở nhà đủ rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị mà muốn bơi lội thì chúng tôi cũng thấy có những người mà họ đi vào ở trong những cái hồ để mà họ bơi lội. Và có những cái cruise thì có casino để mà đánh bài, có tàu thì không có. Nhưng mà có một cái chuyện vui vui là chuyện có thật, là chúng tôi quen một cái anh bạn trẻ bằng cỡ Khu Nguyên vậy. Trước khi đi đó thì anh chàng mới nói, cô ơi, tuần tới là con đi cruise rồi đó với lại bạn gái của con. Xong là tới hồi mà đi về rồi á, có một tuần sau, 2 tuần sau thì chúng tôi gặp lại nữa. Oh, wow, cái cruise đó rồi sao rồi, rồi hai đứa tiến hành như thế nào rồi? Thì anh chàng nó mới trả lời, tụi con đã vô cấp rồi. Ủa, hỏi tại sao vậy? Tại vì con cứ đánh casino, con cứ đi đánh bài, còn người bạn gái của con không có đánh, cho nên vì cái vụ và casino đó, và cái cu đó tụi con vô cấp rồi. Nhưng mà không biết rằng nếu mà lên tàu mà có casino thì Khu Nguyên có thích đi đánh bài không? Qua chừng đó.
Tại vì cái này cũng tùy mỗi một người, và cũng như rằng là nhiều khi có những người họ lên trên tàu họ thích những cái sinh hoạt, ví dụ như là ra hồ bơi. Nhưng mà con cũng thấy đó là nhiều khi thời tiết này đó, đi ra hồ bơi đông quá đi, hoặc là nhiều những người họ không thích cái nơi xô bồ xô bộn, hoặc là họ thích enjoy một cách gọi rằng là có một chút thử thách, thì họ sẽ thích đi đánh bài. Đây là cái điều mà nhiều người cũng thích. Nhưng mà nếu mà thật sự mà để lên cruise mà chỉ để đi đánh bài thôi thì quá tiếc, tại vì nó có nhiều những cái activity khác thú vị hơn là ngồi chơi đánh bài. Nhưng mà thưa cô Thủy, thì thí dụ mà chúng ta những cái activity đó, mà tại vì một gia đình thí dụ bốn người thì bốn ý thích, như vậy có an toàn khi mà để những đứa nhỏ nó chơi một mình trong những cái khu vực của
không
nó, hay là chúng ta cũng phải kè kè theo để chắc ăn là con của mình nó an toàn, thưa cô Thủy?
Vâng, cảm ơn Phương Nguyên về một cái câu hỏi rất là hay. Chúng tôi cũng đã từng hỏi cái điều đó với các cái giấy phép trên tàu, tại vì trong những năm trước đó, mỗi khi mà ông bà đi đó thì mấy đứa con nó hay dậy xấu, tại con của tụi nó trong cái mùa hè cũng nghỉ học. Thành ra các cháu ngoại của tụi này thì mỗi năm là bây giờ cũng dành ra hai phần lễ để chơi cho ông bà. Thì cha mẹ nó cứ rồi tụi nó đi cruise cùng với ông bà. Rồi hồi đó cái thằng cháu nhỏ nó 12 tuổi cũng lo lắm, mà lỡ mà nó bị bắt cóc hay nó đi tất xuống biển thì sao, thì chúng ta có hỏi vấn đề trên đó. Họ nói không có một nơi nào an toàn cho trẻ con hơn là trên cruise, bởi vì có camera ở khắp tất cả mọi nơi, bất cứ trong cái góc biển nào cũng có camera cả. Và những người ở trên tàu đó, họ nhân viên rất là đông. Ví dụ như một cái chuyến tàu như chuyến tàu Liberty of the Cruise thì nó có khoảng chừng nó chứa được hơn 2.000 khách, thì trong đó nó có đến gần 1.000 nhân viên. Thành ra nhân viên ở khắp mọi nơi, còn nói chừng trước đây những cái em tuổi nhỏ đó là nó có những cái lớp tuổi, nhưng mà đó có đi cháu 12 tuổi thì nó vào chung với cái nhóm trong cái lớp tuổi từ 10 cho tới 15. Rồi có đứa 15 tuổi thì nó cũng có cái lứa từ 15 đến 17. Rồi có hai đứa 10, một đứa 18, 19 thì nó vào trong cái lớp lớn hơn một tí, mặc dù nó là adult rồi, nhưng mà nó vẫn có những cái group gọi là young adult cho những tụi trẻ để nó sinh hoạt với nhau. Thành ra là cha mẹ cũng được khá là rảnh rỗi. Còn cái câu chuyện mà kể về cái vụ casino mà khách chết với chị Thu Nga, cái điều đó xảy ra rất là nhiều. Cho nên chúng tôi cũng thấy rằng cái cruise là một cái môi trường tốt để mà cho thử thách lẫn nhau đó, để mình nhìn rõ xem cái người bạn đời của mình đó có nơi cờ bạc không, hay là có nơi uống rượu không. Tại lên trên đó là cũng uống rượu thả vàng, thành ra sẽ nhìn ngay ra được, nhất là trong những lúc vui chơi đó. Thành ra người ta không có để ý tứ nhiều, mà sống một cách sống thật là mình, cho nên lộ rõ hết ra những cái cá tính của nhau để mà dễ dàng tìm hiểu nhau. Đó cũng là một cái điều rất là thú vị để mà quan sát. Chúng tôi đi là cứ với con mắt nhà báo là cứ quan sát hết chỗ này chỗ kia, và nhìn thấy đúng như chị Thu Nga nói, có những cái cặp thì ủng hoảng nhau, cãi nhau ngay từ ở trong casino, tại vì ông chồng cứ ngồi đánh mà bà vợ thì chẳng biết làm gì, đi vòng vòng thì chán quá, thế là chắc chắn là đi tới chuyện chia tay thôi. Rồi nhưng mà ngược lại cũng có những người họ có những cái sinh hoạt khác. Thường thường thì ít khi mà những cái cặp trẻ cùng đi, trừ khi là honeymoon, còn nếu không á thì thường thường đi hoặc là người lớn tuổi, hoặc phải đi có gia đình con cái còn nhỏ thì phát lên để cho trẻ con, cho nên nó có cái phương tiện. Bây giờ mà công nhân đưa hai con ra bãi biển, ra cái sân mà tắm một tuần lễ đó, nhân tiền khách sạn đó, cái tiền ăn đó là cũng bằng tiền đưa lên cư rồi. Thành ra nếu mà ở xa đến mà không có người quen hay gì để mà có thể mà trú ngụ đó, thì cái tiền khách sạn nó cũng đắt bằng như vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao bây giờ các cái khu rất là đông, khu nào cũng đông tới cái maximum luôn đó, mặc dù là vẫn còn cái đuôi của COVID và người ta vẫn bắt phải có test trước khi mà lên tàu, nhưng mà cái nào cũng rất là đông đó, đặc biệt là trẻ con nhiều lắm. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái vụ mà COVID bây giờ là bắt test trở lại, thì nhưng mà test thì nó cũng vẫn an toàn hơn. Và nói về trên cái cruise thì cũng kinh nghiệm của chúng tôi, thì cũng thích chứ là không phải không thích, nhưng mà nếu mà đi cỡ khoảng là 5 ngày cho tới 7 ngày là tối đa thì ok, nhưng mà nếu mà đi lâu hơn nữa thì chắc là nó quá lâu thì nó sẽ get boring nếu mà không có đi xuống dưới bãi biển thường xuyên. Thế nhưng mà cũng có một cái mục nữa mà thấy mấy bà mấy cô cũng thích lắm, thấy người là đi cruise về cũng có chụp hình, tức là họ sẽ đem theo những cái bộ đồ mà formal, rồi ăn những cái bữa tiệc mà cũng formal, rồi có chụp hình. Thành ra mấy bà mới rủ nhau là bận áo dài, thì ban đầu mình nói trời ơi bận áo dài để làm gì, đã đi lên cái cruise, đã chơi với lại có người Mỹ nhiều rồi bận làm gì. Tuy nhiên cái đó là cũng điều thú vị, rồi mấy bà mới đem áo dài ra bận để mà chụp hình. Chụp hình hình như là cái mốt mà cái gọi là cái mốt thời thượng đó, đứng chỗ nào thì cũng chụp hình hết. Nhưng mà có một cái những cái chuyến tàu mấy giờ chúng tôi không có nghe nữa, không biết còn hay không. Họ tổ chức một cái đại nhạc hội mà có các ca sĩ Việt Nam thì nhiều lắm cũng nhau đi. Mà nếu mà đi cruise mà không có muốn gấu ó với nhau, người đi đánh bài, người thì ngồi ở nhà hoặc là nhàm chán, thì nên đi một cái group với nhau, không cần nhiều lắm, cỡ khoảng 2 cặp hay 3 cặp mà cùng một sở thích với nhau và bạn thân với nhau thì cũng đi là vui hơn là chỉ có một cặp hai ông bà cứ nhìn nhau hoài, lên tàu cũng nhìn nhau hoài, rồi tới xuống bãi cũng nhìn nhau hoài, chán quá phải không Khôn Nguyên, có thể tưởng tượng ra được không?
nhưng mà nói về các ông các bà đó thì có một số cái vị cao niên á, họ cũng muốn đi thử nhưng mà họ lo ngại, ví dụ lỡ lên đó tôi bị đột ngột, tôi bị cao huyết áp đột ngột, tôi bị những cái triệu chứng thì nhỏ may nó chênh lên lên trên biển thì tôi phải làm thế nào, không lẽ kêu máy bay trực thăng chở tôi về. Thành ra đối với những cái vấn đề về y tế trên tàu đó thì họ có những cái bác sĩ hay những chuyên gia hay không, thưa cô Thủy?
Có, chắc chắn là có, chứ họ có nguyên một cái trạm y tế, có bác sĩ, có y tá hết để mà lo chăm sóc nếu mà có ai bị bệnh. Và mỗi một cái chuyến tàu như vậy đó, ví dụ như mà như là một cái gia đình con Nguyên mướn một cái cabin chẳng hạn á, mà nó tính hai người lớn thôi, thì có thể mua bảo hiểm, một cái bảo hiểm như vậy chừng 30 đồng 35 đồng cho một người, thì cái bảo hiểm đó nó cover tất cả những cái mà ví dụ như bệnh ở chỗ xa rồi thì phải di chuyển về, hình như nó cover lên tất cả 500 ngàn đó, để mà di chuyển gọi là medical transportation, di chuyển trực thăng, di chuyển ngay cái người bệnh đến cái bệnh viện gần nhất hay là tốt nhất trong vùng. Thì ra đó cũng là những cái cách rất là an toàn để mà đi. Chắc chắn là những cái chỗ như vậy là họ đều phải có cái băng y tế rất là kỹ lưỡng. Ngoài ra đó, chị Thương Nga biết thì Thương Nga nói đúng đó, dù là đi một cái gia đình như Khương Nguyên có hai đứa con đó, mà đi chỉ có hai vợ chồng không thì chắc cũng không vui đâu. Tại vì hai đứa con nó cũng có sinh hoạt của nó, được có hai vợ chồng đi vào thì cũng chán, nên luôn luôn có ít nhất là một cặp bạn khác. Đó, trên thì vừa rồi chúng tôi đi bên Florida thì có cái 6 cặp bạn như thế nào?
Yeah.
6 cặp bạn được 2 người, thành ra ngồi ăn với nhau một cái bàn dài cũng rất là vui. Rồi thì trong cái giờ mà lúc mà người ta đi chơi casino đó, thì nhóm chúng tôi đi nghe nhạc, nó có rất nhiều những cái phòng nhạc, ca nhạc khác nhau, có cái nhạc toàn là piano cho những người lớn tuổi muốn nghe piano, rồi nghe cái người nghệ sĩ, cái người dân cầm thủ đó người ta vừa đàn vừa hát, hoặc là có những cái band mà hát nhạc The Beatles, hát nhạc cái thời 70-80, có những cái ban nhạc trẻ rock and roll, nó có những cái phòng karaoke cho những người karaoke, những người nào mà thích hát với nhau đó, thì là vào trong cái phòng đó, thành ra buổi tối nào cũng có để sinh hoạt, để mà chứ không phải là chỉ có casino đâu, có bao nhiêu cái sinh hoạt khác để cho những người không có đi casino thì vào đó. Ngoài ra nhóm của chúng tôi thì là đi đông. Thành ra chị Thương Hoa có biết làm gì không? Mấy ông thì cứ thích ngồi ở một cái tiệm, nó gọi là đi một cái tàu lớn thì nó có cái cà phê Promenade, là cứ ngồi cái quán cà phê đó nhìn ông đi qua và đi lại, giống như Galapagos ở Việt Nam hay là Continental ở Việt Nam đấy. Là mấy ông cứ ngồi đó uống cà phê, trong lúc mấy bà dở cờ, tính ra đem theo ông ấy cái bộ cờ Rami Cup đó, là cái cờ giống như Domino mà cũng hơi giống mặt trượt, nó là những cờ thôi. Thế là đem theo là cái nhóm tụi tôi là cứ vậy, là người chơi những cái ngày FC thôi, chứ những ngày xuống bến thì mình sẽ bật đi xuống bến rồi. Nhưng mà những ngày mà tàu chạy suốt ngày đó thì là đem theo cái những cái bộ cờ như vậy, chứ là ngồi chơi với nhau cũng vui lắm. Mà trong lúc chơi như vậy là có cái sinh hoạt tình bạn bè, cho nên đi luôn luôn phải có bạn bè, không phải lên. Mình chỉ nhờ vào cái phương tiện của cô cái ăn cái uống để gặp nhau, không ai phải lo ăn, lo uống, lo clean up, lo rửa bát, rồi lo thức ăn, rồi lo service lẫn nhau, mà là lên đó để có hết tất cả những cái đó, để mà chỉ dành thì về riêng với nhau. Rồi đối với ông bà, cha mẹ cũng vậy nữa. Hàng ngày chị Thương Nga biết không, hàng tuần mỗi mùa hè đó, con cháu nó về thăm mình. Nó đem theo con, đem theo cháu về thăm mình mấy ngày trời. Thật ra mình cũng đâu có nhiều thời gian với tụi nó đâu. Là bởi vì đó, mình cũng phải lo ăn, lo uống cho tụi nó. Rồi mấy đứa nhỏ thì cũng chạy chơi, rồi tụi nó vẫn có phone, vẫn có internet, vẫn có device. Thành ra mình cũng có rất ít thời giờ một cách mà có phẩm chất với tụi nó. Sau khi lên trên cruise á, không có internet nhé, internet không có cài được, phone không cài được, text không được, gọi phone không được, trừ khi tốn tiền mua internet nhưng mà không có ai mà dạy gì, đã đi lên tàu để nghỉ ngơi mà lại còn đi mua internet. Chúng tôi chủ trương như vậy, dĩ nhiên nhiều người ta rất là muộn, người ta mua nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi chủ trương như thế. Thì không có một cái phương tiện nào khác cả, thành ra lúc nào gia đình cũng quây quần với nhau, mà không phải bận tâm cái gì cả, thành ra lúc nào cũng có thời giờ chuyện trò tâm sự với nhau, nhiều khi chỉ là ngồi nhìn ra, lấy mấy cái ghế dựa nằm dài ra nhìn ra ngoài biển, xong rồi tâm sự chuyện trò với nhau thôi. Thành ra đó là những cái thời giờ rất là tốt. Còn cái chuyện ăn uống thì thôi khỏi nói rồi, muốn ăn cái gì thì ăn, giống như chị Thương Nga nói, nó mặc quần áo thật là đẹp lên. Còn hồi nãy chị Thương Nga nói chuyện chụp hình, là cái này không phải là chúng ta tự chụp hình đâu cô Nguyên. Ở trên tàu đó là professional, professional họ chụp hình để cho mình phải mua cái hình đó, nhưng mà ai bắt mình mua đâu. Mình cứ vậy chụp với những người mặc những cái bộ quần áo mình thích nhất để cho những người họ chụp hình hết. Xong rồi cái là rồi mình lên mình coi, nếu hình nào mình thích quá thì mình mua, còn mình không thích thì thôi. Thường thường chúng tôi mỗi một kỳ đi vậy thì mua có một tấm lúc mà mình lên tàu hay mình xuống bến, tức là cái tấm đó nó có hình của cái nơi của mất tên của con tàu đó, có cái ngày giờ đi, ngày tháng đi đó. Mỗi lần đi thì lấy một cái hình như vậy, một năm một cái hình như vậy, rồi mình để một loạt hình bên cạnh nhau để mình coi mỗi năm mình già đi bao nhiêu đấy chị Phương à. Không thành ra rồi đối với những ông bà già đó thì hôm rồi nhóm chúng tôi họ với anh chị nói với nhau, họ còn vào họ chụp một cái hình thì cái riêng họ thôi để chụp, họ bảo để mai mốt ví dụ mình có nằm xuống thì gia đình có sẵn một cái hình đẹp rồi, khỏi phải lỡ chọn cái hình xấu đó lúc mình nằm xuống. Nói thì đùa chơi với nhau nhưng mà cũng là một cái thực tế, rất là thực tế, để tránh cho con cái những cái khó khăn khi mà chúng ta từ vã ra đi đó. Thì có tất cả mọi thứ là chuẩn bị sẵn. Thì có lẽ là cái người báo chí, thành ra chúng tôi hay quan sát để ý từng chút một những cái chuyện đó, và cũng nghĩ rằng khi làm việc hết sức mình, khi mình sinh hoạt cũng hết cái lòng mình, hết trái tim mình, thì khi mình nghỉ ngơi, mình vui chơi, mình cũng tận dụng những cái tất cả những cái gì mà phương tiện mà mình có thể mà có được đó, có thể cho phép thì thôi nha. Thì tại sao không, thành ra cái mời nhà thơ Thu Nga cứ việc xuống đây cho biết thân đã có trạm nghỉ chân, không có phải lo phải ở khách sạn 300-400 đồng một đêm đâu,
nhưng mà cũng phải chờ chị mua vé chứ không thôi từ 100 tới 200 thành ra 1,200 không có được. Cái vé nào mà 100-200 á là hú một cái là chúng tôi sẽ ghé qua bên cái chỗ mà khách sạn của chị mà có sẵn rồi đó, để chúng tôi ở đó rồi ngày hôm sau lại lên tàu với lại anh chị rồi chúng ta cùng chụp hình. Và cô Thủy nói cái kiểu mà chụp hình mà để dành lên trên đầu tủ đó cô Nguyên, tức là hình cho thiệt là đẹp. Cô em chị Hồ Quang hay nói là hình ở trên đầu tủ đó, cái tủ đó là tủ thờ đó. Thì chụp hình chung cũng có, mà chụp hình riêng thì cũng có. Nhưng mà đúng như vậy, professional chụp hình. Nhưng mà đừng có dại dột ra, cứ thấy cái hình nào mình cười tê thế cũng đẹp rồi mua hết. Đắt lắm chứ không có phải là rẻ. Chúng tôi nói là ngồi để cho họ giới thiệu rồi họ cho coi hình. Ôi chào ơi, cả mấy trăm tấm như vậy, nhìn nghĩa là lóa mắt. Thôi thì chọn một tấm để sau này ngồi trên đầu tủ là cũng được rồi đó. Ở Khu Nguyên có ý kiến gì không?
Đang tính đi mà nghe nói những cái gì vậy? nhưng mà thưa cô Thủy, tại vì lúc nãy cô Thủy có nói đó là 300 mấy, tức đó là 300 mấy cho một người một đêm, hay là 300 mấy cho 7 đêm và cho cái đó cho một người, tại vì cái giá rất là quan trọng, đi đến đó thì là có đi thì
đúng rồi. 346 đồng cho 7 ngày cho một người.
7 ngày một người.
Bảy,
có lý hả?
Cho một cái cabin, như một cabin là tính 2 người, thành ra 346 đồng cho một người. Xong rồi cái là không biết thì là chỉ phải đóng tiền thuế 100 thôi. Đó, con ít dưới 12 tuổi, hai đứa con là phụ nhiên là không có tiền, chỉ đóng tiền thuế. Để gọi là thuế của hải cảng đó, cho Fox, VVC, đó thì thêm khoảng 100 đồng một người. Cho nên được cái thấy 346 mà phải tính là khoảng 446 đó, phải thêm 100 đồng.
Vào đó, thì vào
đó. Cái tiền này. Đó, trong khi cái giá vé của nó đó, trên cái brochure của nó đó là 1.200 đồng. Nhưng mà cái hãng về cái Centigo thì tính 346 đồng. Hôm rồi trên tàu chúng tôi cũng có dịp ngồi bên cạnh một cái gia đình kia. Trời đất ơi, họ nói họ đi 6 người mà mất 18.000 đồng, chứ làm gì 18.000 đồng đi mình
hỏa hậu.
Thôi dạ, tại vì họ không có mua qua những cái hãng, những cái agent đó. Họ mua trực tiếp ở cái hãng cruise, mua trên cái vé full price for sure. Thì nó là như vậy, 1.200 một người. Đó là cái tàu interior, là tàu không có balcony nhìn ra biển đó. Thì mà trong khi họ chọn cái balcony nhìn ra biển, mỗi người 3.000 là 6 người hết 18.000. Nghe kinh hồn như vậy, trong khi một cái người nếu mà đi biết thì 6 người như vậy thì mỗi người khoảng thì đó thì rất là sẽ là khoảng nếu mà đi cái interior thì như chúng tôi vừa nói đó thì cái giá chỉ trong khoảng 1.200, mà nếu mà đi balcony chăng nữa giống như cái gia đình kia thế thì thay vì phải trả 18.000 thì cũng chỉ trả tối đa là có lẽ khoảng chừng mỗi người chưa tới 6 người thì mỗi người khoảng chừng chưa tới 1.000 đồng. Nếu mà là balcony, nhưng mà thôi đi chơi thì mình đâu có. Nó đầy những cái balcony xung quanh tàu phi cho mình. Thành ra mình có thể chọn một cái interior rẻ tiền nhất thôi, 346 đồng. Rồi mình tha hồ, mình có thể ra ngoài balcony của tàu, ngồi lên trên phòng ăn mình ngồi, lên hồ bơi mà có những cái ghế lounge dài, rồi mình kệ kéo lên ra ngay balcony tàu nhìn xuống. Thì được cái giá rẻ như vậy. Mà chưa kể những người 55 tuổi đó. Trên 55 tuổi lại được discount, rồi cư dân của Texas lại được thêm một lần discount nữa. Thành ra nó cũng không có đến nỗi tệ. Mặc dù dĩ nhiên đối với những người chưa có quen đi bao giờ đó, thì nhìn sẽ thấy là đi nhiều khi mình cũng cảm thấy guilty, tại vì nó quá sức là nó có vẻ xa hoa, mà có vẻ phí phạm. Buffet là thôi thảo vàng á, ăn uống thảo vàng, chúng ta đến ăn buffet, chúng ta cũng nhìn thấy những người ta gọi thừa mứa, người ta bỏ, mình thấy rất là tội. Thì ở trên tàu cũng có những cái trường hợp như vậy xảy ra. Tuy nhiên nếu mình có ý thức mà mình không có, mình không có để tốn phí và mình cũng vẫn nhìn vào cái giá cả đó và cần kiệm đó, thì đây quả là một cái phương tiện rất là tốt cho những người lớn tuổi, đến nỗi có rất nhiều đối với người Mỹ đó. Thì thông ra cái thể tưởng tượng có những người già họ không có vào ở trong những cái retirement home mà họ ở luôn trên tàu. Tại một cái retirement home á thì rẻ nhất á là cũng phải 4-5 ngàn một tháng, nếu mà mình không có, trừ những cái nhà retirement mà mình phải mua condo của họ đó thì mới có khoảng 2-3 ngàn. Còn nếu mình không có mua, không bỏ đồng nào hết thì mỗi tháng phải 4-5 ngàn đồng để mà ở được những cái retirement home. Nếu mình không ở được với con cái, trong khi lên tàu như vậy, tưởng tượng coi, ví dụ như cái này mà chúng tôi nói nè, 400 mấy cho là 500 đi một tuần, thì một tháng có 2.000 thôi. Có những cặp vợ chồng Mỹ họ ở luôn ở trên tàu, hết chuyến này đến chuyến khác không xuống đến luôn đấy chị Thu Nga, với Thu Nga.
Dạ vâng, cái đó thì người ta cũng có nhắc mấy lần, thì có cái bà già đó, bà cứ mua hết chuyến này đến chuyến kia, bà nói bà ở nhà đâu có ai phục vụ bà đâu, ai nấu ăn cho bà đâu, thoải mái như thế, cho nên bà cứ đi hết chuyến nọ rồi ta mới đi chuyến kia, thì nó cũng tốt thôi. Và cái thú đi cruise thì chúng tôi cũng thấy có nhiều người thích lắm, nhưng mà có nhiều người nói là tôi đi tôi sợ say sóng, hay tôi đi tôi sợ mà lỡ có cái con vi trùng nào đó nó spread ra thì tôi không có lên bờ được. Đó là những người mà chưa có đi cruise bao giờ, nhưng mà có những người mà họ mê, nói là cứ thích đi như vậy. Có những người mà họ nói rằng cái chuyện mà đi lên cruise rồi, nếu mà có thể là ăn uống hay là thoải mái, hoặc là họ cũng có thể là có cái thời giờ để họ có thể là viết lách hoặc là sáng tác nhạc vân vân và cũng như là cái có những cái buổi mà cái buổi nhạc thì chúng ta cũng có thể dance được. Tuy rằng dĩ nhiên là dance cái cách dance của họ là dance của Mỹ hoặc là dance cái kiểu mà của Tây Ban Nha hay là của Mexico chẳng hạn, nhưng mà nó cũng vui ghê lắm. Rồi có những cái buổi mà gọi là hòa nhạc hoặc là chúng ta coi cái show, những cái show rất là hay. Đó là tùy theo ý thích của mỗi người thôi, nhưng mà theo lời của cô Thủy nói thì bây giờ đã bắt đầu từ tuần sau để chúng ta đóng đài, chúng ta cùng đi chơi nhá cô Nguyên. Cô Nguyên nói có lý rồi nha.
Thưa cô Thủy thì như vậy đó thì đối với những quý vị nào mà khi mà tại vì có những người chưa đi bao giờ thì họ rất là sợ, họ có nhiều câu hỏi hoặc là tại vì đi rồi đó thì có thể không biết nhiều hơn thì họ không có lo, nhưng mà chưa đi đó thì sẽ rất là lo. Như vậy thì khi mà đi đó nhiều khi có khi nào mà thứ nhất là say sóng, thứ hai đó là có an toàn hay không, là một trong những cái câu mà chắc nhiều người cũng đặt câu hỏi, chắc là bị ám ảnh bởi tai nick hay cái gì đó. Nhưng mà chắc là cô Thủy đi nhiều thì chắc là cô Thủy biết được cái vấn đề an toàn hay không, phải không ạ? Dạ vâng, cô Thủy.
Vâng vâng. Cái chuyện mà an toàn thì chuyện khỏi nói rồi. Dĩ nhiên cái tưởng tượng xem bao mấy ngàn người ở trên tàu như vậy mà nếu không an toàn thì là cái hãng khu đó nó bị kiện một cái là nó sạt nghiệp luôn. Thành ra cái việc an toàn là một cái việc rất là họ coi họ đặt rất là nặng. Bởi vì chúng ta thấy mình cứ bị cái ấn tượng của cái phim con tàu Titanic nó chị Phương An. Đó, mà thấy nó chìm như vậy nó kinh hoàng quá. Nhưng mà đó là cái chuyện hơn 100 năm trước, đúng là 110 năm trước. Cái chuyện nó từ hồi năm 1912 tới bây giờ. Đó, bây giờ thì những cái điều đó là chúng ta không hề thấy những cái đó xảy ra. Những cái chuyến tàu nhỏ, có lâu lâu chúng ta nghe thấy ở một cái, ví dụ như một cái chuyến tàu nhỏ ở đâu đó, những cái thành phố nhỏ giống như ở ở Việt Nam đó, ví dụ đi ra ngoài có những cái chuyến tàu trên sông cái gì đó rồi nó bị đắm xuống rồi có người thiệt mạng, nhưng mà những cái tàu lớn này thì cái điều đó không có xảy ra, cái điều đó rất là an toàn. Cái phần thứ hai nữa là nếu chị sẽ nghe nó có nhiều người rất là mê đi khu, chúng ta không biết là có ai mê đi khu xong, nhưng mà cũng khó lòng mà bây giờ tưởng tượng mà mình ở luôn mà mê cái điều đó thì không, nhưng mà rất đúng ở cái chuyện là nếu muốn nghỉ ngơi. Có những cái là có những lúc mà nhiều khi chúng tôi chỉ có lên trên tàu tại vì cần như hồi trước cần hoàn tất cuốn sách chẳng hạn đó, lấy cục cũng mới bị bệnh nó không có khỏe đó, thành ra là lên trên tàu chỉ để ở trong tàu cái mình nhìn ra biển xong rồi để mình viết lách mình làm việc thì nó yên tĩnh hoàn toàn, nó không hề có bước vào trong phòng một cái rồi mở cái ban công ra là hoàn toàn là yên tĩnh, không một cái tiếng động, không một cái gì nó gây trở ngại hay phiền hà gì cho mình hết. Đó rồi, và đối với chúng tôi là chỉ có đi lên đó để làm việc là một, cái thứ hai nữa là làm việc vừa nghỉ ngơi, cái thứ hai nữa là để tạo tình thân với gia đình hay là với bạn hữu, thì đó là hai cái cách tốt nhất để mà đi cruise đó chị Thanh Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, nói là cứ lên tàu thì có nhiều người mà bị ám ảnh vì tàu, nhưng mà cũng ít khi bị như vậy lắm. Và cái thời mà Covid đó thì người ta cũng thấy rằng có những cái chiếc tàu mà bị giam ở lại ở ngoài khơi không có cho vào, tại vì có những người ở trên tàu đã bị truyền nhiễm Covid, hoặc là có những người bị say sóng, nhưng mà say sóng vào trên một cái con tàu bự như vậy cũng khó xảy ra. Vì cái chiếc tàu đó thì nó to như là một cái thành phố, không thể nào mà đầu này mình nhìn tới đầu kia, có đầy đủ các tiệm tạp hóa, có những cái tiệm ăn đủ loại hết, mà ngoài đó như một cái thành phố rồi nó còn tới 2-3 tầng nữa, thành ra cái điều đó là cũng được thích. Tuy nhiên là chúng ta cũng biết rằng cái gì cũng vậy, nếu mà chúng ta chưa có đi thì chúng ta cũng có thể là ngại ngần, nhưng mà khi mà chúng ta đi rồi thì chúng ta không sợ nữa. Còn cái con tàu mà Titanic mà chìm đó thì đúng là coi cái tàu đó thì nó kinh hoàng quá, nhưng mà đâu có phải lúc nào nó cũng xảy ra. Tuy nhiên là cũng có những cái chuyện mà nó bất cứ một ở chỗ nào, trên tàu hay là dưới đất hay là ở trên trời, bất cứ chỗ nào cũng có thể có tai nạn được, nhưng mà đó là chỉ trong muôn một mà thôi. Vì vậy cho nên đi cruise cũng là một cái điều thú vị để cho mùa hè này, nếu mà quý vị có tài chính hoặc là quý vị có thời gian, quý vị có một cái muốn đi xa nơi mà mình trú ngụ thì cũng có thể đi được, nhưng mà cũng có những người họ thích rằng là họ cứ nói rằng là ở nhà thì vẫn là nơi mà thú vị của họ. Tuy nhiên mà nếu mà quý vị không có đi ra ngoài thì sau này khi mà quý vị không có còn đi được nữa thì sẽ tiếc những cái thời gian mà đi. Và chúng tôi cũng thường nói là rất là admire anh Du Phục, tuy rằng ảnh bệnh và không có đi đứng bình thường, nhưng mà ảnh đã có một cái ý chí rất là mạnh. Ảnh sẽ đi hết cái chuyến du lịch này tới chuyến du lịch khác. Và chúng tôi cũng thường thường đùa với anh là shall we dance, để cho anh vui. Nhưng mà anh thì lúc nào cũng vui, lúc nào cũng nở nụ cười hết á, phải không? Chị Thủy Khôi Nguyên có thấy là chú Thủy vui, chú Du Phục vui không?
Dạ vâng. Thưa cô Thủy, thì một cái câu hỏi mà cũng có một người mới vừa text cho Khôi Nguyên hỏi á, là ở trên tàu thì an toàn rồi, nhưng mà thí dụ những cái điểm đến của chúng ta đó, tại vì nghe nói rằng là ở bên Mỹ nó cũng hỗn loạn lắm, nó cũng lộn xộn lắm, rồi mấy cái khu vực khác nhiều khi cũng lộn xộn lắm, như vậy khi mà mình xuống bến đó, mình đi vào những cái khu vực vui chơi đó có an toàn không, và nếu có chuyện gì xảy ra có ai giúp mình không cô Thủy?
Cái đó cũng là một cái điều mà các hãng tàu họ rất là quan tâm, cho nên họ những cái bến của họ đó nó rất là an toàn ở xung quanh những cái vùng quanh bến đó. Ví dụ như là đi từ ngay ra cái sân đó thì nó chỉ đi quanh những cái vùng Cozumel hay là qua Honduras hay qua Costa Maya, những cái bến của Mỹ, thì tất cả những cái nơi đó nó hoàn toàn sống bằng du lịch, nó không có một cái kỹ nghệ, nó không có một cái gì khác để mà họ người dân làm tốt cho người dân hết á. Tất cả mọi người dân đều sống trong cái ngành du lịch, cho nên vì vậy họ cũng bảo vệ cái job của họ tốt lắm. Chúng tôi đi rất là nhiều lần ở những cái nơi đó không bao giờ thấy có cái vấn đề gì cả. Và rồi họ lại còn tạo những cái phương tiện, cái phương tiện của tàu có những cái shadow của trên tàu đó, họ chở free mình đi ra ngoài downtown của Cozumel chẳng hạn, rồi bỏ mình xuống đó. Sau mà đến lúc khi mà mình về, cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ lại có một chuyến xe về, khi nào mình muốn về thì mình về. Và có nhiều cái nơi đó, nhiều cái thành phố, nó còn có xe của cái thành phố đó, họ lại có cái xe bus của thành phố đó, họ chở mình ra tận downtown nữa cơ. Nhiều khi mất chừng 4 đồng bạc một người hay 10 đồng bạc một người, tùy theo đi xa là họ trả mình ra đó, rồi cũng cứ suốt ngày, cái nửa tiếng đồng hồ là tới giờ về. Mà họ còn cả một cái thành phố này để nhớ cái giờ tàu đến, giờ tàu về, tới cái độ là họ còn nhắc mình, ví dụ như xuống tắm biển chẳng hạn, đi ra bãi biển tắm, đến cái lúc mà họ biết ngay là 4 giờ là phải về tàu đấy, cá là 3 giờ rưỡi là họ đi sắp đến. Họ nói là những người nào mà đi cái tàu này đó thì bây giờ cần phải đi về tàu đi, tại vì đây sẽ là cái chuyến xe chót để về tàu. Đó là họ đều có một cái, hai bên họ hợp tác với nhau, tại vì những cái tàu du lịch khi họ đổ khách xuống bến là họ đem lại lợi tức để tạo cái nền kinh tế thịnh vượng cho cái thành phố đó, cho nên cái thành phố đó họ cũng hợp tác lại rất là kỹ đối với những người trên tàu. Chưa kể từ khi mà có cái vụ Covid xảy ra đó, thì hầu như hãng tàu lớn nào cũng mua những cái hòn đảo riêng của mình. Ví dụ như là Royal Caribbean nó có một cái hòn đảo nó kêu là Coco Cay. Đó, Coco Cay là một cái hòn đảo mà trên đó nó có cái water park mà lớn nhất vùng Caribbean. Nó lên cái hòn đảo đó có rất nhiều bãi biển tắm khắp nơi, đều là cũng hoàn toàn là miễn phí. Rồi thì cái đến giờ ăn trưa đó là họ xếp những cái station đó, buffet ở khắp mọi các cái bãi biển đó để cho mọi người trên tàu đều miễn phí. Đó là bắt đầu từ cái hồi Covid và bây giờ họ vẫn tiếp tục, dù là Covid không còn là vẫn tiếp tục làm cái đó, thì rất là an toàn tại cái hòn đảo đó hoàn toàn của riêng họ. Chỉ có nhân viên họ sống trong, có những người local nhưng mà trở thành nhân viên họ làm việc trên những cái hòn đảo đó, không có những người dân thường. Cho nên trong cái mùa Covid thì điều cũng rất là an toàn. Và những người đi thì cũng thích lắm, là bởi vì một cái hòn đảo hoàn toàn riêng là biệt lập và vẫn đầy đủ mọi phương tiện, như là bất cứ một thành phố nào. Cho nên nói thật sự nói cái này nghe thì có vẻ quảng cáo, nhưng mà quả tình chúng tôi là những người đi rất là nhiều trong suốt cuộc đời chứ không phải chỉ sau này, và sử dụng nhiều cái phương tiện khác nhau thì thấy đây quả là một cái phương tiện rất là tốt, nhất là đối với những người mà đang có ý định muốn đi Âu Châu đó, mà đi bằng máy bay đó, đi họp đi thăm gia đình hoặc đi du lịch đó, thì để xin nhắc quý vị đó là đi Âu Châu đó để chỉ mà đi bằng tàu thì rẻ gấp bao nhiêu lần hơn là đi bằng phương tiện tự túc. hay là đi ở nội địa ở bên Mỹ, là bởi vì tôi nên tưởng tượng xem 7 ngày ở bên Âu Châu chẳng hạn, như chúng tôi đang nhìn đây nè, cái con xuống tại bến Copenhagen, trên tàu cũng chỉ có 400 mấy cho một người thôi, cho 7 ngày ở Âu Châu. Dĩ nhiên thì sẽ tốn tới máy bay từ đây bay qua đó và bay về. Nhưng mà lên trên tàu đó, ví dụ đến ở cái bãi biển Copenhagen ở bên Đan Mạch chẳng hạn, ngày hôm sau đi Helsinki là đi Phần Lan, ngày hôm sau nữa nó đi Thụy Điển là Sweden, ngày hôm sau nữa nó tới Đức là thành phố Berlin, ngày hôm sau nữa nó tới Pháp là, tại vì ở bên Âu Châu đó nó chỉ đi Axi có một ngày thôi, 7 ngày nó chỉ đi có một ngày, 6 ngày kia đó là xuống mỗi một cái quốc gia khác nhau, mở mắt thức dậy là chúng ta đến một cái bến khác nhau, mà tưởng tượng thôi cái đó tàu có 400 mấy thôi cho 7 ngày. Thành ra ở trong khi ở một cái khách sạn bên Âu Châu đó một đêm là hết khoảng 300 euro, là hồi xưa là tốn lên thành 350, 400 đô la. Bây giờ thì hai cái giá nó khá tương đương bằng nhau rồi. Thì nhưng mà đó một đêm thôi đã 300 mấy đô la rồi. Trong lúc đó 7 ngày trên tàu mà họ chỉ tính có 400 mấy, chúng tôi không hiểu được tại sao nó có thể rẻ như vậy được. Nhưng mà sẽ tốn cho vé máy bay từ đây đi qua bên đó. Nhưng mà đối với những người nào đó mà để ý đó, mà ví dụ như hay dùng credit card mà để trả bill đó, thì có những cái nhà băng nó chuyên môn, nó mời là hãy lấy cái credit card này của tôi đi, tôi sẽ cho 100.000 lei. Mà trong khi một cái vé máy bay đó của United chẳng hạn, thì đây của các Âu Châu và trở về đó thì hết khoảng chỉ 66.000 lei thôi, có khi có 60.000 lei, hồi xưa chỉ có 50, bây giờ nó lên 60 hoặc là 66 tùy theo cái ngày giờ cái chuyến bay mình chọn. Nhưng mà 60.000 lei cho một cái chuyến round trip ticket đi qua bên Âu Châu thì có thể tận dụng những cái phương tiện đó để mà có thể có được những chuyến đi. Những người nào bay nào cũng đi Âu Châu thì nếu đi bằng tàu thì sẽ save được rất là nhiều tiền đó chị Phương ạ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng nghe như vậy. Còn nếu mà quý vị mà tự túc đó, nó cũng bất tiện lắm, tại vì nếu mà tự túc thì qua tới nơi bên Âu Châu đó, mình là phải biết phải là có cái người nào mà hướng dẫn, có người nào mà ở chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta đi du lịch bằng tour như thế này và đi cruise như vậy, mỗi nước họ nghỉ trở lại đó, thì chúng tôi cũng biết đó là một cái điều thú vị và nó tiện lợi cho mình hơn. Và bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi, chúng ta phải tạm ngưng cái chuyến mà du lịch bằng du thuyền này đó, phải không chị Thủy và Khôi Nguyên?
Dạ vâng, mời cô Thủy ạ.
Rất là cảm ơn chị Thu Nga và Phương Duyên đã cùng vào cái chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi rất tiếc là không có giờ để mà cho tính trả lời vào để có thắc mắc, có câu hỏi. Cái mục đích của tình yêu của gia đình thứ nhất đến điều này là chỉ tại vì trong cái mùa hè này đã rất nhiều gia đình muốn có cơ hội đi lại với nhau, mà bây giờ trong cái tình hình mà mọi chuyện khó khăn đó, rồi lại vẫn còn hậu quả của Covid nữa, thì chúng tôi thấy đây là cái cách tốt nhất. Thì trong cái tâm tình chia sẻ thì muốn chia sẻ tất cả những cái điều này với chúng ta, thì khi lấy cái chúng ta cứ cứ cách mắt nào thì là có thể hoặc là ở cái hoặc là cách hoặc là gọi lên đài ghi lại câu hỏi và rồi chúng tôi sẽ xin trả lời về những cái đó để trao đổi với những quý vị nào. Hy vọng rằng thêm nhiều gia đình Việt Nam, nhiều con em Việt Nam của chúng ta có được cái cơ hội, có được những cái kỷ niệm đẹp bên ông bà cha mẹ, chơi quần bên nhau mà không phải quá lo đến những cái chuyện mà trực tiếp với lại phù tiếp nấu nướng dọn dẹp lẫn bên nhau, mà vẫn tạo được những cái kỷ niệm đầm ấm nhớ đời. Và nhất là khi mà tự chúng nó đi trở lại trường học, có những câu chuyện mà mình chia sẻ kể với bạn bè, không gì bằng mở rộng cái chân trời đời sống của mình, chị Thu Nga, để mà chúng ta thấy rằng, để mà cho con em chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng có không học hành để có được phương tiện tài chính ổn định trong đời sống đó, thì là nó có cái chân trời nó sẽ mở rộng, không một cái bướng bờ nào có thể mà giới hạn được hết đó, chị Thu Nga. Và tôi nên rất là cảm ơn và cảm ơn chị Thu Nga lắng nghe. Mời chị Thu Nga.
Dạ vâng, và hôm nay thì chúng tôi về tình yêu và gia đình thì nói về family cruise và du lịch bằng du thuyền. Thì thưa quý vị, hồi nãy giờ thì quý vị cũng lắng nghe chứ cũng không có thì giờ để mà gọi vào. Nhưng mà cái việc mà du thuyền là coi như là cái những cái chuyến đi mà gọi là rất là thú vị để cho quý vị có thể là gặp bạn là đi cùng với gia đình hoặc là bạn bè với nhau để enjoy những cái giây phút mà chúng ta không có phải lo lắng gì cho cuộc sống hết, rồi nấu ăn hay là nghỉ ngơi. Và đến đây thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới, và chúc quý vị có những chuyến nghỉ hè bằng du thuyền thật là vui. Và xin hẹn gặp lại tuần tới. Xin chào chị Thủy và Khuôn Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những cái thông tin mà trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này chúng tôi chia sẻ về những chuyến du thuyền dành cho gia đình và thân hữu để có thể tiết kiệm trong cái thời buổi lạm phát, cũng như có những giây phút đầm ấm vui vẻ bên người thân và bạn bè, quý vị có thể gọi lên đài để đặt câu hỏi, ghi chúng tôi sẽ ghi lại và sẽ chuyển cho cô Thủy để từ đó có thể giải đáp những cái thắc mắc của quý vị liên quan đến những cái chuyến du thuyền trong cái mùa hè nóng bức này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc tất cả quý vị cùng cô Thủy và cô Thu Nga phần còn lại của ngày bình an, và xin hẹn lại trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới.